tâm hành tôi thở vào. Dạ, nói về cái gì đây? Theo cái hơi thở đều hòa lại, an hòa lại cái thân và cái tâm của mình. Thế khi đã được an hòa rồi, nghĩa là tỉnh ra rồi. Chứ tỉnh ra rồi đây nghĩa là thế nào mà tỉnh ra rồi? Ban nãy mình bị cái sân giận nó úp chụp từ đỉnh đầu đến chân, toàn thân là cái dung thông vọng tưởng. Cái sân giận nó thuộc về tưởng âm, nó dung thông khắp toàn thân. Con mắt cũng giận, hai tay cũng giận, có người run khắp cả người lên. Cho nên cái giận nó dung thông khắp toàn thân, nó gọi là nó thuộc về một trong ngũ cái đó. Nó úp chụp toàn thân. Thế bây giờ dùng cái hơi thở, điểm thứ nhất là không bận lòng đến đối phương, hãy mặc cái chuyện ở bên ngoài, cái duyên ngoài hãy mặc đấy, quay về mình đã. Dùng cái hơi thở để an hòa lại cái tinh thần. Đến bây giờ đã tâm hòa khí bình, đã an định được rồi, tỉnh ra rồi, tức là cái giận nó đã nguôi đi rồi. Thế thì khi tỉnh ra rồi ấy, thì sáng suốt như thế này, có cái chỗ sáng suốt hiểu được. Được cái sáng suốt làm sao? Ta làm hại mình ấy, không phải cái cô kia, cái bà kia. Cái đáng ghét mà đáng sợ ấy, không phải cái cô, cái bà kia, mà chính là cái sân giận ở nơi mình. Tại sao thế? Sân giận này, bây giờ mình đang học về mình, học về cái sân giận của mình. Bởi vì mình không biết cái sân giận này là ảo tưởng. Bởi vì mình đang cứ một bề vâng lời nó bảo nói cái gì thì cứ thế mà liến thoáng mà nói. Nó bảo đập bàn dãy đành đạch cũng cứ đập bàn dãy đành đạch. Nó làm chủ. Thì hiện tại đây nó làm chủ, mình là kẻ nô lệ. Rồi còn nếu mà để nó làm chủ thì ngày mai đây những lời nói, những việc làm ấy mình phải trách nhiệm. Thế cho nên kẻ làm hại mình chính cái sân của mình. Nó mới thật là cái người đáng ghét, nó mới thật là cái đáng trách, đáng chê, nó mới thật là cái mà mình phải vứt đi. Chứ còn cái người kia, người ta đứng ngoài, người ta chả làm gì được mình. Dù họ kể xấu mình đến thế nào chăng nữa, họ chịu cái quả báo ngày mai. Chứ họ có nhảy vào người mình, họ làm gì được đâu. Nhưng mà cái sân ấy nó ở ngay nơi mình, nó trói buộc mình, nó làm chủ mình, nó bắt mình nói bật ra những cái lời nói mà về sau có thể vào địa ngục, có thể làm con chó con mèo vì những cái lời nói. Thế cho nên chính cái sân của mình mới là cái mà mình phải đối lại. Cái sân của mình mới là cái mà mình phải sửa trị. Còn cái người kia thật ra người ta làm gì chăng nữa, cho đến người ta có cầm dao người ta chém mình chăng nữa, thì bất quá cũng chỉ chết một cái thân này mà thôi. Chứ cái tinh thần của mình người ta không có làm hại được, cái kiếp sau mình đi lên cõi khác. Nhưng mà cái sân giận ấy thì nguy hiểm. Hiện tại nó khiến cho mình thành một cái kẻ ngu si mà hèn, để cho mọi người người ta coi thường. Mà rồi mai đấy, hiện tại nó khiến cho mình có những lời nói việc làm, để ngày mai đây mình chịu những cái quả báo khốc liệt, nguy hiểm. Thế cho nên nếu mà mình có ở đây nói, một khi mình an ổn rồi, mình tỉnh ra, mình mới biết kẻ thù của mình ấy chính là cái sân giận. Chứ những người ở bên ngoài, người ta làm gì chăng nữa, thật ra người ta không hại được mình đâu, mà chính mình mới cứ tự hại mình vậy thôi. Thế đây, khi tỉnh ra như thế, cái khôn ngoan tỉnh ra như thế rồi, mà làm sao cái sân giận lại gọi là cái ảo tưởng? Thế nó không có, bây giờ bỗng nhiên nó hiện lên, xong rồi nó lại tắt đi. Cho nên nó là cái ảo, nó không thật. Ác mẹ trở lại, khi nào thì mát, thật mát mẻ trở lại. Ở đây là nói tắt, bởi vì bao nhiêu việc phải làm ấy, đã nói ở những các bài thiên cả rồi, cho nên đây không cần phải nhắc lại. Tới đây mát mẻ trở lại, tức là bây giờ thì chúng ta nói ôn lại. Điểm thứ nhất là mình phải đừng bận lòng đến đối phương, hãy quay về lo mình đã. Cho nên phải quay về để theo cái hơi thở, để chánh niệm nó trở lại. Bởi vì trong lúc mình sân giận là mình mất chánh niệm rồi. Thì bây giờ hãy mặc đối phương đấy, cứ biết rằng người này, dù người ta nói mình, người ta chửi bới bố mẹ mình, hay là người ta nói mình những cái độc ác đến đâu, thật ra người ta không làm gì được mình. Sở dĩ mà mình bị các thứ ảnh, các chuyện xảy ra chính là bởi vì những cái tham sân của mình ấy, nó đã khiến cho nó đưa mình vào bẫy, nó đưa mình vào cái chỗ khó khăn. Chứ nếu mình cứ bình tĩnh thì cái người kia dù người ta ngồi, người ta kể xấu mình suốt ngày, ta đi ra ngoài chợ ta nói cả ngày, người ta chỉ mỏi cái miệng, và ngày mai người ta tự chịu cái quả báo của người ta, chứ người ta có làm gì mình được mình đâu. Nhưng mà chính cái tâm của mình ấy, nó chuyển động, nó bốc lên, nó làm hại mình. Nắm trước cái việc ấy đi, thì đến lúc bây giờ mình không bận lòng đến cái người kia. Biết rằng cái sân nó đang bốc lên ở nơi mình, cái nguy ở nơi mình là lửa nó đốt mình, thì không có bận lòng đến người kia. Trở về an ổn, ngồi trở về cái hơi thở, nghĩa là trở về cái chánh niệm, cái an ổn. Thế khi cái hơi thở nó điều hòa rồi, nó an rồi, thì mình tỉnh được ra. Tỉnh được ra thì bây giờ mình nhận diện, biết rằng cái mà nó đang phá mình là cái sân. Đừng nhận nó là mình. Đừng nhận nó là mình thì cái việc này đã xong. Bởi vì mình đã theo hơi thở thì mình đã buông được nó, không nhận nó là mình. Và nó cũng đã có một phần nó nguôi rồi. Nhưng mà nó còn âm ỉ cái phiền nhọc ở trong tâm, cho nên phải quán. Tìm có hai việc. Điểm thứ nhất là tìm hiểu cái người kia, tại làm sao, nguyên nhân gì mà người ta đã có những cái hành động như thế. Thì ở trên này chúng ta đã có một lô bài học trên nói về các thứ nguyên nhân. Mình tìm hiểu cái người ấy, cái mình tìm hiểu được những cái nguyên nhân ấy thì đã có một phần nào mình bớt giận người ta rồi. Xong rồi quay lại tìm ở nơi mình cái nguyên nhân gì mà lại bốc cái nổi lửa lên mà đốt mình như thế. Thế tìm ra cái nguyên nhân xem. Thì nếu mà tìm được cái nguyên nhân ấy, thì cứ y cái nguyên nhân đó mà cởi ra. Cởi cái nhân, rồi cởi cái duyên thì nó rõ. Thế khi trong tâm mình đã thật tỉnh ngộ thì cái sân ấy lúc bây giờ nó mới thật hết. Phải làm thế nào cho đến cái khi nó thật tỉnh ra.
Con kính bạch thầy, con có cái thắc mắc ở cái đoạn này. Như bây giờ trường hợp người ta làm cho cũng như người ta coi thường con hay là như thế nào đó, làm cho cái tâm con nó không có vui, thì con cứ quán như thế này, con cứ quán là thôi tại cái nghiệp của mình, con cứ nghĩ như vậy được không?
Đó cũng là một
nghiệp của mình, cho nên người ta nói mình thôi mình ráng mình chịu đi.
Thế thì cũng là một điểm, cũng là một lý do là mình nhận ra rằng đây là do cái nghiệp quá khứ mình đã có gieo một cái nhân xấu, cho nên bây giờ cảm cái quả báo. Đấy. Thì đó là cũng là tìm một lý do, nhưng mà cái lý do ấy nó quá xa, nó chỉ khiến cho mình nhẫn được một lúc thôi. Bởi vì cái lý do này là từ kiếp trước, tại mình đã có làm, thì như thế nó cũng khiến cho mình nhẫn được cái việc này thì cũng là quý, nhưng mà có nhẽ là chưa đủ. Mình nên tìm ngay cái nguyên nhân trong hiện tại thì để gỡ ra. Mà nếu cái nguyên nhân trong hiện tại mà mình không gỡ được ấy, thì mình tự an ủi bằng cái chuyện thôi, tại quá khứ mình đã làm một cái việc mà bây giờ không chữa được thì chỉ có một cách là đành chịu. Thì như thế nó cũng tăng cường được cái nhẫn lực.
Mấy khi mình có chuyện khó khăn á, con nghĩ là tại con có thân nên mới cho người ta cái này cái kia. Nếu mình không, nếu con nghĩ nếu con về cực lạc rồi ấy, thì người ta đâu có.
Thì đã đành đấy. Thì cũng đúng. Cái này các cụ vẫn thường nói, tại mình có cái thân cho nên là nó như cái bia để cho người ta người ta xỉa xói, ta sinh chuyện. Thế thì đây là đổ cho cái thân thì cũng rất đúng, tại bởi vì mình có cái thân, mình ở trong mình chịu cái nghiệp báo làm người, thì bây giờ những các cái báo nó hiện lên để mình giả nợ. Rồi người ta nói rằng cái những các cái chuyện ấy nó xảy ra cũng như cái chổi nó quét dần những các cái tội chướng quá khứ của mình đi, cho nên vui vẻ chịu cái hoàn cảnh như thế, thành cái đức nhẫn nó thành tựu. Nhưng mà nó không phải là cái việc, cái phương pháp của cái tứ niệm xứ này Phật dạy mình. Cái tứ niệm xứ này Phật dạy mình phải phân tách ra, tìm những các cái lý do, những cái nguyên nhân, cái nhân và cái duyên ở nơi cái người kia và ở nơi mình, để hòa giải được tất cả. Như thế nó chắc chắn. Mà không những một việc này mà còn những việc khác, mình cứ tập thành một cái thói quen để giác tỉnh, khiến cho cái sân giận ấy, nó đổi thành cái lòng từ bi.